A Di Đà Phật, mời các Phật tử niệm Phật cầu gia hộ.
Nam Mô
Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay Phật tử nhớ ngày gì không ha? Hả? Ngày Vu Lan. Dạ. Tức là ngày lễ Vu Lan thì Phật tử nào nhớ cái nghĩa lễ làm sao không ha? Nhớ không? Các Phật tử thì Vu Lan báo hiếu hàng năm phải không? Phận làm con thảo ơn thắm phải là đúng không? Tức là cái lễ Vu Lan báo hiếu, tức là cách có đây đã nhiều thế kỷ, mà nói chính xác tức là trên 25 thế kỷ, một vị đệ tử Phật, tức là đại diện cho chúng ta, là một việc hết sức là quan trọng. Đó là một vị đệ tử nhớ ai không? Tức là Đại Hiếu Mục Kiền Liên. Và Ngài đã vì mẹ mà đã đi vào cái cảnh giới đau khổ và đã cứu mẹ. Cho nên trước khi buổi giảng trưa hôm nay, ngày Vu Lan báo hiếu, thì với chủ đề tức là trở về cội nguồn, tức là cái đề tài mà chúng tôi giảng trưa hôm nay tức là trở về cội nguồn, thì các Phật tử sẽ cùng với chúng tôi như thế nào gọi là trở về và như thế nào gọi là cội nguồn. Do đó, trước khi mà chúng tôi nói vấn đề trở về cội nguồn là nói đến cái tình của một người mẹ, của một người cha đã nuôi chúng ta khôn lớn và chúng ta trưởng thành. Và các Phật tử chúng ta cùng với chúng tôi đã trưởng thành trong cuộc đời này, thì đến ngày hôm nay là ngày mà Vu Lan báo hiếu, mà còn có nghĩa gọi là Phật Trời Hoan Hỷ. Thì trước khi chúng tôi định nghĩa hai chữ Vu Lan như thế nào và báo hiếu ra sao, thì chúng ta mới tìm hiểu cái cội nguồn và cái chiều sâu của cái ngày lễ này. Chứ không phải là chúng ta ngay nhân ngày lễ này các Phật tử trong chùa rồi bỏ 20, 30 vô thùng phú xương rồi cúng cho thầy 20 đó là đủ. Không phải như thế, mà chúng ta phải tìm hiểu cái ngày lễ này nó mang cái tính chất giá trị mặt tâm linh ra sao. Và các Phật tử cùng với chúng tôi tìm hiểu và sự tu tập như thế nào, thì cũng như thế các Phật tử không chờ tới ngày này mới gọi là Vu Lan, mà người con Phật lúc nào cũng có Vu Lan ở trong lòng, ngày nào cũng có ngày báo hiếu ở trong lòng, chứ không phải chờ tới ngày hôm nay mới gọi là Vu Lan. Mà đây là một ngày Vu Lan, là cái mốc của lịch sử và cái điểm tinh ba và cái sự chói sáng của trong giáo lý Phật Đà, để các Phật tử cùng với chúng tôi nỗ lực nhiều hơn. Thưa các Phật tử, chữ Vu Lan định nghĩa theo Hán văn là, tức là giải đảo quyền, tức là tội treo người. Tức là sau khi mẹ cha chúng ta nuôi các vị cùng với chúng tôi, từ khi còn nằm trong bụng mẹ đến hôm nay đã tạo nhiều nghiệp chướng trong cuộc sống. Do đó, sau khi chết và còn sống trong hiện đời bị khổ đau, tức giống như cái tàu treo ngược, là cái giống như cái các Phật tử thấy cái chuột, người ta trồng chuối cái đầu xuống đất và cái chân lên trời, do cái tội đó các Phật tử ngày hôm nay sợ rằng cha mẹ chúng ta, ông bà chúng ta cũng mang trường hợp đó, cũng nghiệp, cùng tội và cái con đường ác đạo mà cha mẹ chúng ta đang vướng. Cho nên ngày Vu Lan là ngày Phật Trời Hoan Hỷ. Chúng ta trong lòng cũng có người con Phật, tạo một sức bình an quan hỷ để cầu nguyện, sợ rằng cha mẹ mình đọt lạc vào chung ác đạo. Cho nên chỉ du lan bồn nghĩa là thế, tức là cứu đi cái tàu treo mình. Cho nên các Phật tử ngày hôm nay, trước khi chúng ta muốn tìm hiểu và cứu cái tàu treo ngược, thì các vị cùng với chúng tôi tìm hiểu qua tình mẹ và cái nghĩa của người cha. Nhiều khi các Phật tử, cái câu ca dao mà các vị thường nghe với chúng tôi rằng, lên non mới biết non cao, nuôi con biết công lao mẫu từ. Khi chúng ta còn thơ bé, chưa lập gia đình, thì chúng ta chưa biết nghĩa cái sự thâm sâu của cái từ mẫu tử thâm ân. Thì khi các vị cùng với chúng tôi, nào người vị nào đã từng mang nặng và xin nợ đau đớn, thì mới biết cái nghĩa của tình của người mẹ. Thưa các Phật tử, nào đã từng tụng kinh Du Lan, thì Đức Phật diễn tả, trong kinh Báo Hiếu, Đức Phật diễn tả một cách hết cực kỳ chính xác, bằng cách là tháng đầu tiên sao đây, nhớ không? Quên hết rồi. Hả? Rồi trả lại cho thầy hết. Tức là tháng đầu, đầu tiên mà người phụ nữ mang thai, giống như cái màn xương mà thôi. Mai chiều dình giữ sợ tan bất thường, đúng không? Đó, rồi tháng thứ hai thì sao? Như cục quyết ngưng. Tháng thứ ba mới tượng ra hình. Rồi tháng thứ tư mới ngủ thể hiện sinh rõ ràng. Đó. Rồi tháng thứ sáu lục căn đầy đủ. Thưa các vị, tức là từng 9 tháng 10 ngày, một đứa bé nằm trong bụng mẹ, nó trưởng thành từng giai đoạn. Và người mẹ đó phải sao? Phải kiên cử, phải ăn đắng, uống cay, làm sao cho bầu thai đó được, được sao? Được bình yên. Và cái điều mà chúng tôi xin thưa nữa là khi lọt lòng mẹ, người mẹ bao giờ cũng khổ hơn cha. Mà ca dao Việt Nam thường ca ngợi, đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Tức là khi sinh con là thập tử nhất sinh. Thưa các vị, do đó khi đứa bé lớn lên, và chúng tôi còn nhớ hai câu thơ nói rằng, tức là người mẹ nuôi chúng ta đó bằng những giọt sữa, mà những giọt sữa đó từ đâu mà ra? Thưa các vị, từ máu mà. Cái dòng máu của người mẹ mà ra. Có từ hồi xưa chúng tôi hồi bé có một câu chuyện như thế này. Cái bây giờ mẹ chúng tôi thôi bú một chút em, thì khi thôi bú á, thì cái người nam mình dắt cái nắm sữa để bỏ. Thì khi chúng tôi đọt em đi đổ, đổ ngoài gốc dừa một chút xíu á, tức là màu sữa đó biến thành màu máu ngà. Thì chúng tôi mới hỏi mẹ, tại sao lúc cách đây chừng 5 phút màu sữa bây giờ biến thành màu ngà máu? Thì người mẹ nói rằng, tức là dòng suối của mẹ, dòng sữa mẹ, dòng máu mà. Thưa các vị, rồi bây giờ các vừa các vị là cách đây chừng khoảng một tháng chúng tôi có về Việt Nam thăm mẹ già, mười mấy năm chúng tôi mới về. Hồi bây giờ tức là có nhiều năm chúng tôi xuất gia tu hành, giảng kinh Du Lan, giảng Báo Hiếu rất nhiều, nhưng thực sự chúng tôi chưa có thấm. Có nghĩa là sao? Khi 14 năm trở về gia đình, bà cụ 70 mấy tuổi ôm chúng tôi người con, giống như mà bà cụ ôm đứa bé chừng 1-2 tuổi đời, ôm và hôn và khóc sướt mướt. Thì chúng tôi mới nghĩ rằng, dù cho chúng ta lớn ở một cái giai đoạn nào đi nữa, thì chúng ta vẫn là một đứa em bé mà thôi. Ông vua mất mẹ, ông vua vẫn mồ côi mà thôi. Một nhà sư mà ông hòa thượng mất mẹ, mất cha, vẫn mồ côi mà thôi. Thưa các vị, ở trên thế giới này có lắm kỳ quan. Kỳ quan tuyệt xảo nhất vẫn là trái tim của người mẹ. Người mẹ nuôi con bằng những tình thương, cho đi tất cả nhưng chẳng lấy lại bao giờ. Người mẹ chúng ta nuôi chúng ta từ trong bụng mẹ, không có người mẹ, người cha nào mà tính toán với con cái, nuôi để rồi sau này mình lớn tuổi mình già nuôi lại mình, không. Mà cha mẹ nào với cái trách nhiệm hy sinh nuôi con, mong con trưởng thành ở cuộc đời này, mà chúng ta, thưa các Phật tử, chúng tôi tụng giảng kinh ở đây rồi ở nhà còn có cái xô lớn lắm, mà chúng tôi mặt ngắt ngư luôn, về qua ngủ trên bay nào không hay. Có một ông cụ lớn tuổi, 70 mấy tuổi đời, cái này chúng ta mới chứng kiến. Thì ông bệnh cancer ở lưỡi, cắt lưỡi xong rồi nằm một chỗ thôi. Thì chúng tôi trực tiếp tụng kinh cầu an niệm Phật, làm đủ thứ hết, chỉ còn một hai đứa con không về thôi, mà cứ chờ nằm đó, chịu đau đớn mà nằm trên giường bệnh mà chờ con về đi, thấy mà con cuối cùng đi cứ thay gì người ta chết đi, mắc qua đời thấy ông bà đi, không, đằng này đứng ở trên tình mà nói chuẩn bị chết, chuẩn bị trả về cho cát bụi, nhưng cái tình còn động lại trong ông cụ là chờ cho con cái hội đủ hết, nhìn mặt lần cuối cùng để ra đi. Tôi cảm thấy. Còn chúng ta thì sao? Mẹ nuôi con như biển hồ lay lay, con nuôi mẹ tính tháng tính ngày, đi xa thăm mẹ chút cái than thở, nuôi bà cụ ông cụ trong bệnh viện chút cái sao mà lâu chết quá, đúng không nào? Mà chúng ta quên đi cái quá trình làm người, quá trình làm. Còn trên các bà cụ ở xứ Mỹ này khó tu, thật tình mà nói khó tu sao? Mấy bà cụ ở ngoài, ở dưới sinh nguyên có nọ sinh hơn, nhưng những bà cụ ở trong chùa Hải Đức cũng có nọ sinh hơn. Tại sao vậy? Sau khi ông cụ bà cụ chết để trong chùa rồi, từ đó qua 49 ngày không có người thăm viếng, nọ sinh hơn không có người thăm, nhan tàn khói lạnh. Thì như thế, tức là cái ngày Du Lan báo hiếu, không những chúng ta nhớ cái nghĩa hấp bình thường với một nén hương, cứ một bông hoa mà đủ, mà đây là một trong quá trình ôm lại, một quá trình xác nhận lại. Thưa các Phật tử, có câu chuyện nhị thập tứ hiếu các vị. Bà mẹ năm trước kêu con nằm trên giường, đánh một người con đau quá, đánh đau quá, người con này hết sức mừng rỡ các vị, và ôm chầm lấy mẹ. Thì người mẹ mới sực tỉnh hỏi tại sao mà mẹ đánh con đau như thế mà con lại vui. Thì đứa con nói rằng bởi vì mẹ đánh đau có nghĩa là sức mẹ còn tốt, sức khỏe mẹ còn tốt, rồi năm nay mẹ đánh con không đau, con rơi lệ vì tuổi mẹ đã già, sức mẹ đã xuống và cuộc đời vô thường đang kề cận. Thưa các vị, mỗi khi nhìn mẹ, các Phật tử thấy thế nào? Mùa Du Lan có những người cài chiếc hoa màu bông hồng màu trắng. Có cô Phật tử nói: thưa thầy, con lái xe từ đây tới nhà con tới 2 tiếng đồng hồ lái xe. Nói sao chùa cô lái xe xa vậy? Nó bố mẹ con đề chùa này, con phải tới thăm viếng. Thưa các Phật tử, đó hoa hồng trắng đã cài lên chiếc áo các vị. Vì sao vậy? Hoa hồng trắng là biểu tượng cho sự mất, sự tan thương. Kể từ đây chúng ta không còn mẹ, và chúng ta cũng không còn có cha nữa. Ở miền Tây, không biết các Phật tử nào ở đây có người miền Tây không? Hồi xưa mà chúng tôi còn bé, chúng tôi thích đi mấy cái lễ đám tang lắm. Sau khi cha mẹ chúng người qua đời đó, người ta trồng cái mía lau, rồi 3 ngày mở cửa mã, rồi dắt bắt con gà con chạy xung quanh cái mã, cái mình mò. Cái đây một bài học triết lý cực kỳ đặc biệt, mà mình tưởng là không phải là cái lễ dân gian, không phải như thế. Trồng cái mía lao, tại sao các cái mía khác không trồng mía lao? Thưa các Phật tử, đây là một ý nghĩa người xưa ta làm. Muốn nói rằng cha mẹ chúng ta nuôi chúng ta, dắt từng ngụm sữa, dắt từng tinh ba của cuộc sống, nuôi chúng ta gầy ốm như cái ni lông. Rồi ba ngày dắt con gà đi xung quanh nền bột rồi thả nó ra. Muốn nói rằng ngày xưa còn mẹ còn cha thì còn có nơi nương tựa. Và kể từ khi mẹ mất và cha mất là con gà con đó phải tự bươi, tự quào, tự tìm cuộc sống mà lại. Chúng ta cũng như thế. Chúng ta cũng như thế. Cha mẹ chúng ta là một cái gì đó được gọi là thiêng liêng. Thưa các Phật tử, trong thế gian này có nhiều thứ tình lắm các vị. Tình bạn, vợ chồng, đủ thứ loại tình. Nhưng mà cái tình của mẹ với cha là thiêng liêng và cao cả. Thì nói đến cái tình đó, bây giờ các Phật tử chúng ta đến báo ơn, báo cái tình của mẹ với cha. Có một hôm anh người thợ săn, có một anh thợ săn anh mới bắn một con nai con xuyên qua cái cổ, nhưng mà con nai con chưa kịp chết, con mặt con nai mẹ chết trước rồi. Người thợ săn này nghĩ sơ kỳ vậy, anh thợ săn mới tự tay mổ bụng con nai mẹ ra, thấy con nai mẹ đoạn ruột của nó đó đứt từng đoạn mà chết. Cho nên ở thế gian người ta nói rằng mẹ thương con đến đứt ruột. Thưa các vị, cho nên chính cái tình của người mẹ thương con và cái người cha mà thế gian thường nói rằng công cha như núi Thái Sơn và nghĩa mẹ như nước trong nguồn. Cho nên từ ngày đó người thợ săn liền bỏ nghề, tức là người mẹ thương con tức đứt từng đòn ruột. Bây giờ nói đến báo ơn của cha mẹ hiện đời, thưa các vị, bây giờ báo ơn cha mẹ hiện đời, các Phật tử làm cái gì đây để báo ơn đây? Có Phật tử nói rằng chăm sóc sớm hôm, sớm thăm tối viếng và lo cho cha mẹ tuổi lúc về già, đúng không nào? Mà các Phật tử có lo chưa? Hả? Nhiều khi mẹ chúng ta ở Việt Nam một tháng chưa gọi câu điện thoại về nhà, có là chúng tôi bị mẹ chúng tôi trách chứ. Nói con là con mẹ không biết bên Việt Nam, bên Mỹ con tu kiểu gì không biết, nhưng mà sao lâu quá không thấy con gọi về. Và chúng tôi hết sức ngỡ ngàng con. Tức là khi mình bày cụ, bà nói rằng con bận quá mẹ ơi, con không có thời gian gọi về, thì bà mới nói rằng con không biết con tu cái kiểu gì bên Việt Nam, Mỹ mà câu điện thoại con không thấy gọi về. Thưa các vị, chính nhiều khi chúng ta đổ thừa cho hoàn cảnh, cho cuộc sống, rồi quên đi mẹ già bên cạnh. Mà Đức Phật một hôm ngày A Nan thấy một cái gia đình này, mà Đức A Nan hỏi bạch Đức Thế Tôn trên đường đi khất thực, A Nan thấy một em bé xin đồ ăn nào ngon, trái cây nào tốt đem về dâng cho mẹ, và trái nào hôi thối và đồ ăn cũ mình ăn. Thì A Nan bạch Đức Thế Tôn, trong giáo lý Phật Đà nói về cái tình, nói gì cái hiếu như thế nào bạch Đức Thế Tôn. Thì Đức Phật ngài dạy này, A Nan ở trong giáo lý Đức Phật ngài không nói rõ cụ thể, nhưng mà ngài hái một nắm lá trong tay và ngài ví dụ rằng này A Nan, ông có thấy nắm lá trong tay Như Lai và số lá ngoài rừng hay chăng? Thì A Nan thưa bạch Thế Tôn, con có thấy nắm lá trong tay Đức Như Lai rất ít so với lá ngoài rừng. Thì Đức Phật ngài dạy rằng đối với cuộc đời này, cái người biết ơn và nhớ ơn và báo ơn cha mẹ giống như nắm lá trong tay, và người bất yếu và quên ơn cha mẹ giống như lá ngoài rừng này A Nan. Cho nên Đức Phật ngài tán thán rằng Tâm hiếu tức là và tâm Phật, hạnh hiếu tức là hạnh Phật. Do vậy, tức là ngay thời xưa Đức Phật còn tại thế, Ngài vẫn xem tôn trọng, Ngài tán thán cái tâm hiếu của các Phật tử, của những con người con Phật. Rồi kế đến Ngài dạy rằng, tức là cha mẹ hiện tiền như Phật tại thế, tức là các bậc hiền thánh xem Đức Phật, xem mẹ cha ngang bằng với Đức Phật, xem ngang bằng với bậc hiền triết. Thưa các vị, bây giờ chúng ta đến con đường báo hiếu song thân còn hiện cuộc đời. Các Phật tử chúng ta báo hiếu chưa? Hả? Báo chưa? Ôi chút Phật tử bên đây báo chưa? Mất đi làm chưa? Phật tử bên đây báo hiếu chưa? Chưa. Ít quá. Đức Phật Ngài dạy rằng, nếu như ở trong cái báo hiếu nha, nếu giả sử có một người vì ơn sinh dưỡng, Phật tử tụng kinh nuôi hiếu có đúng không? Nhớ cho kỹ nha. Nếu một người vì ơn sinh dưỡng đó, dùng cái thân này nè, mà dùng cái thân mà các Phật tử đang có và chúng ta đang có đó, mình khoét phủng đôi ngươi, mà mình chịu mù tối trải trăm ngàn kiếp không sao đáp đền, đó là một cái. Mà cái thứ hai Đức Phật Ngài dạy, nếu như mà gặp cơn đói rét đó, gặp trong hoàn cảnh đói rét á, không có cơm ăn á, mình dùng thân này để cúng dường cho cha mẹ mà trải trăm ngàn kiếp không sao đáp đền. Trường hợp thứ ba Đức Phật Ngài dạy, nếu có người vì công sinh dưỡng đó, mà một giai cổng cha, một giai cổng mẹ đi dắt hòn núi tu di cũng không thể đáp đền. Đó, và điều thứ tư á, Đức Phật Ngài dạy đó, nếu có người vì cái công mà dưỡng dục hiện đời đó, mà cái người đó đó dùng cái thân này đốt đèn để cúng Phật mà trải trăm ngàn kiếp, chúng ta làm như thế cũng không sao đáp đền. Nói như thế có nghĩa là chưa hẳn xuất gia là đáp đền. Nói như thế có nghĩa là cái công của người mẹ với cha chúng ta cực kỳ lớn lao, không có cách nào mà đền đáp. Chỉ bằng bây giờ chúng ta từng bước nhớ ơn và báo ơn. Thưa các Phật tử, Phật tử có coi cái lương không? Có không? Dân miền Tây phải coi cái lương chứ, đúng không? Cái tuần hát Tôi Nguyện nhớ không? Nhớ đúng không? Trận cái lương rành 6 câu luôn, đúng không? Thì Tôi Anh Nguyện sao? Sau khi có người yêu bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà vì cái tội lành lén, 18 năm chờ đợi nuôi con, thì cô Nguyệt cần cái gì, chờ cái gì? Chờ con mình kêu lên hai tiếng mẹ ơi. Hai tiếng mẹ ơi đó là một nghị lực, một sức mạnh để xóa tan những nỗi khổ đau đang chờ đợi. Thưa các vị cùng của chúng tôi cũng như thế, mang con trong lòng 9 tháng 10 ngày rồi mang nặng đẻ đau, chỉ chờ cái gì? Chờ đứa bé nóc bọc bè kêu hai tiếng mẹ ơi. Bởi vì chứ mẹ ơi đó là âm môi, mà âm môi đó là âm tình cảm. Thưa các Phật tử tìm hiểu các văn hóa trên thế giới, Việt Nam mình mẹ của em mờ, má, mother, dân em mờ. Cho nên hai tiếng mẹ ơi đó nó xóa tan những nỗi khổ đau đang chờ đợi. Đó là một cái nghĩa. Bây giờ chúng tôi thưa các Phật tử làm chuyện nhỏ nói không nè. Như là các Phật tử trẻ, các Phật tử sau khi đi chùa Hải Đức về, đúng không nè, ở dưới nhà bếp có bánh bò nhiều lắm, thấy mấy cô làm xôi làm bánh nhiều lắm, mình gói một chút xíu bánh nè, xin mấy chị Đức mấy chị tí bánh nè, cái mình đi về nhà mình nè, mình đi thẳng phòng mẹ, mình nắm tay mẹ, mẹ ơi con thương mẹ nhiều lắm, nhưng ngày lễ Vu Lan con đi chùa tặng mẹ miếng xôi, làm được được, dễ thôi chứ, được dễ là không, nhưng mà làm con lần phải chứ, lần hai chứ, không cỡ đúng không? Hả? Thì như vậy tức là cái cử chỉ im điềm, cái chữ cử chỉ, cái tình cảm hạnh phúc nhất là khi chúng ta đi thẳng vào phòng mày, nắm thang chỉ chủ. Hay các Phật tử một hồi cứ để ông cụ bà cụ trong bàn thờ chùa. Các Phật tử mua một cánh hoa, một cành bông cắm lên bàn thờ với cái tâm nguyện rằng: bố mẹ ơi, cố gắng ở chùa nghe kinh nghe kệ. Thưa các vị, nói đến người sống, buồn khổ cũng do chúng ta, và sự siêu thoát của bố mẹ, cha mẹ chúng ta cũng do các vị. Tại sao? Có lần chúng ta thử chúng tôi nha. Mình nằm mình bệnh đi. Trời ơi, mình nghe mình nói mình đi tu mấy chục năm mà nghe bệnh cái không có đệ tử nào không gọi câu điện thoại. Thiệt tình mà nói, cô đơn không? Cô đơn không? Quá trời cô đơn luôn. Đúng không? Thì chúng tôi mới nghĩ là nếu như sau này mà mình có trăm tuổi già đó, mình lên bàn thờ đó, mà đệ tử như con cái ở đây mà không cúng chắc mình đọa chết. Nếu mình chưa về được Phật. Tại vì sao? Nếu như ông cụ bà cụ các vị mà để trên bàn thờ của chùa đi đó, thì bây giờ ở ngoài còn khi còn sống thì sao? Sớm thì thăm, tối thì giếng, mà vô nọt xin hôm Hải Đức thì sao? Mình không có lần nào cắm đốt cây nhang hết, mình không có lần nào mình niệm một câu kinh hết. Thì các Phật tử góp phần sao? Góp phần đó là chứ không có góp phần siêu thoát. Tại vì sao vậy? Ngồi trên bàn thờ thì sao? Gặp con người ta thấy ham, gặp con mình thì thấy rơi lệ. Con người ta chủ nhật nào cũng đi chùa tụng kinh tụng kệ rồi vô thăm mẹ đốt nhang đi về, còn con mình thì sao? Quanh năm không thấy nó vào, buồn không các vị? Đúng không? Buồn quá đi thôi, đúng không? Thì chính các vị cũng như thế. Là cái duyên, là cái phương tiện, là cái động cơ để mẹ cha chúng ta tịnh tâm ở trong cổ quyền thất tổ, ở trong cái bàn thờ. Còn không thì các Phật tử thấy rằng chúng ta là những người tội lỗi để góp phần mẹ cha chúng ta đó. Bởi vì ông cụ bà cụ ở đây mà không cúng kiến, không có lo lắng, không có nhang đèn, các Phật tử buồn lắm. Đấy, rồi các Phật tử có chuẩn bị làm lễ, có anh Phật tử anh khoe với thầy vậy chứ. Anh nói con giờ báo hiếu được thầy ơi, nhân ngày Vu Lan thưa với thầy cho thầy mừng. Hỏi báo hiếu sao vậy? Nói ba mẹ anh đem qua đây hết rồi. Đem qua Mỹ hết rồi. Rồi báo hiếu sao? Thì ông bà ở đây khỏe rồi, đâu ở Việt Nam khổ. Ông báo hiếu cái gì? Ông bắt hiếu thì có. Ông cự thầy liền chứ. Hỏi sao thầy nói kỳ vậy? Nói anh có đi làm không? Nói vợ chồng con có tiệm nail. Nói sao nữa? Nói sáng 8 giờ, mấy giờ mở cửa? Nói 8 giờ rưỡi, 9 giờ mở cửa rồi. Mấy giờ đóng cửa tới 9 giờ? Nói gì thôi bắt hiếu, có gì đâu có hiếu. Thử thời 9 giờ đóng cửa cho bà cụ, ông cụ ở nhà. 9 giờ tối về bà ngủ mất tiêu rồi. Một tuần, cuối tuần đi chơi, đi đó. Thì vô tình mình nhốt bà cụ trong bốn bức tường. Ra đường phải chạy xe, phải biết tiếng Anh, coi TV hoài, tiếng Tàu hoài cũng chán, coi tiếng gì hoài cũng chán. Thì vô tình bắt hiếu chứ chẳng phải báo hiếu. Mình tưởng chừng mình báo hiếu chứ, mà thật ra chẳng có báo hiếu chút nào. Đó, thì bây giờ các Phật tử chúng ta sẽ từng bước làm như thế nào gọi là báo hiếu. Chứ không phải là nó là đem qua bên đây là báo hiếu, không phải như thế đâu. Mà thực sự mình phải sống như thế nào để cha mẹ mình đừng đau khổ về mình đây. Đúng không nè? Bây giờ chúng ta nói cha mẹ hiện tiền đừng đau khổ vì mình, mà cha mẹ quá khứ cũng không đau khổ vì mình. Thưa các Phật tử, cái người mà hồi xưa, cái người đáng mừng nhất là cha mẹ chúng ta khi thấy một đứa bé nó khôn, nó ngoan, học hành thành đạt và nó được nên người, thì cái đó là cái báo hiếu thiết thực nhất. Chứ không phải chúng ta chờ có tiền mua quà rồi cho tiền mẹ rồi báo hiếu. Mà ngay trong cuộc sống các Phật tử dâng lời cha mẹ đó, và cung kính cha mẹ, và biết làm sao cho cha mẹ hiện đời biết quy Tam Bảo, mà đây là Đức Phật ngài dạy. Thì cái chính cái điều đó, các Phật tử chúng ta bao hiếu, một trong những điều bao hiếu mà Đức Phật muốn dạy ta. Hôm nay các Phật tử có dẫn mẹ tới chùa không? Có không? Không có. Rồi, bật như thứ nhất rồi. Thì vậy tức là các Phật tử làm sao cho cha mẹ hiện đời biết quy Tam Bảo, biết tu tập, và những cái tháng ngày mà chùa Hải Đức có tổ chức Bát Quan Trai Giới, các Phật tử làm bằng cách nào năn nỉ và mời mẹ mình dự trong mấy buổi lễ đó. Ở trong kinh Đức Phật ngài dạy là nếu ai muốn báo ơn cha mẹ phải kinh Du Lan Báo Hiếu đó, là phải biên chép cho lưu truyền. Bởi khi cha mẹ mình đọc quyển kinh đó, cha mẹ mình biết ăn năn sám hối những tội lậu xưa, và từ những biết ăn năn sám hối đó thì cha mẹ mình mới được siêu thoát. Chúng tôi đi trở ngược lại một chút xíu, giống như cụ mà chúng tôi chuẩn bị phát tang cho cách đây một thứ ba thứ tư đó, các Phật tử ở đời hồi xưa chúng tôi nó chết đó, nó không dễ mà sống không xong, tụng trong niệm Phật chồng chết rồi, ông đi rồi ông trở lại mà làm được mấy ngày trời vậy, tại nhà vậy thế, vì cái nghiệp nặng quá về Phật không được, nhắm mắt không được, vì thương vợ thương con. Thì chính các Phật tử có trách nhiệm rằng làm sao cho cha mẹ mình hiểu được đạo và sống được với đạo, và xem cuộc đời này là tạm bợ. Thì chính cái này là cái công lớn của các vị. Các vị mới có thể đền đáp trong muôn mọc được. Còn không thì các Phật tử khó có đền đáp. Rồi bây giờ các Phật tử chúng ta báo hiếu thứ hai là báo hiếu về tinh thần. Vật chất thì các Phật tử cùng của chúng tôi thỉnh thoảng gửi tiền về cho mẹ nè, rồi lo cho mẹ vân 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 vân, cho bố cho mẹ. Bởi vì báo hiếu về tinh thần gì? Là các Phật tử làm sao cho cha mẹ mình đời sống thoải mái. Chứ đừng các Phật tử nó thấy thôi vài năm nữa cũng khá khá không lo cho mẹ được. Được không? Hả? Thầy tử lộ là người nước lộ thờ, hai thân từng bữa canh lên. Thường khi đậu gỡ đi về xa xôi trong dặm nặng này, đâu dây đỉnh qua biển từ khơi bóng hạt, gót năm du nhiệm bước tăng bồng, xe trăm cổ thấp muôn chung, ngồi chồng niệm giúp ăn chồng và cao, thân phú quý ngắm vào thêm tuổi, đức cù lao chẳng nhớ càng cao. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn nuôi cha mẹ mà cha mẹ chẳng còn sống. Thưa các vị, nếu chúng ta chờ chúng ta khá lên, chúng ta có phương tiện, chúng ta còn vật chất, thì mẹ chúng ta đã quá là người thiên cổ rồi. Thưa các vị, chứ không chờ mà các Phật tử chúng ta phải như thế này thế nào, mà làm sao các vị cùng với chúng tôi báo ơn cha mẹ ở một cái giai đoạn nào đó chúng ta cố gắng. Rồi bây giờ các Phật tử chúng ta đi chùa và chúng ta biết niệm Phật, bây giờ đây là tâm hiếu, là tâm Phật đấy. Chúng ta biết đi chùa, chúng ta biết niệm Phật, và các Phật tử biết nỗ lực về đời sống tâm linh. Đó, ở đây chúng tôi muốn thưa riêng với những Phật tử nào đã từng bị đại. Chúng tôi thưa với những Phật tử nào đã từng nỗ lực về mặt tâm linh, thì các Phật tử báo hiếu chưa? Thưa các Phật tử, chúng tôi nói các vị nghe có nghĩa là nói với chúng tôi, chứ không phải là chúng tôi nói là chúng tôi làm tròn đâu. Thưa các vị, không có đâu. Chúng tôi cũng từng sơ sức, chúng tôi cũng từng bắt hiếu giống như các vị. Có một hôm câu chuyện trong Nhị Thập Tứ Hiếu kể rằng là có một người mẹ, gia đình nghèo quá các vị, thì có hai vợ chồng mới bàn rằng thôi mẹ mình nghèo quá, thiếu cơm, rồi mỗi lần ăn thì già mà rung tay mà. Phật tử nào mà như ông cụ ngồi phía sau rồi nhìn thấy mà hiểu, là cầm đâu lớp chén đó. Thì cô vợ trong nhà mới bàn thôi bố mẹ già, mẹ già lớn tuổi quá thì thôi đưa ông lên rừng ở cho rồi, chứ cầm đâu cơm thì rớt bể chén đổ hoài, đi một giai đoạn xa. Vậy đứa con muốn bỏ mẹ thì sao nè? Không nỡ đành, thì đứa con mới ngậm cục than á vào trong miệng, trong cổ họng á, để làm khàn tiếng, để giả ăn cướp tới đánh mẹ mình. Thì người mẹ trong lúc cực kỳ nguy hiểm nói: con ơi, con hãy chạy xa đi, vì ăn cướp đang đánh mẹ. Đó, thì người con nghe cái cảnh mà trước sự tử vong nguy hiểm mà mẹ mình vẫn kêu con ơi con chạy xa đi vì ăn cướp đang đánh mẹ, thì người con mới sực tỉnh rằng trong lúc nguy hiểm cơ hàn nhất mẹ mình vẫn cứu mình. Ngay chúng tôi cũng như thế các vị. Sau 1975 thì các Phật tử nào ở bên đất nước Việt Nam thì biết cơm không đủ ăn, áo đủ mặc, thì mẹ chúng tôi nhường cơm cho con mình. Mình ngày hồi xưa mình nghe trong kinh là mà chỗ ướt con nằm, tức khô, chỗ khô con nằm, chỗ ướt con ăn, tức là cái chỗ mà ướt thì mẹ mình nằm, mà chỗ phần khô thì mẹ nhường cho con. Rồi lúc cảnh đói nghèo thì phải nhường cơm xẻ áo cho con mình. Thưa các vị, thì chính cái lúc nguy hiểm nhất, lúc cơ hàn nhất thì người mẹ mới giang tay ra cứu con mình. Cho nên những ý niệm về tình mẹ hết sức đặc biệt. Rồi bây giờ các Phật tử cùng với chúng ta, ngày nay là ngày lễ Vu Lan báo hiếu, là mà ngày mà chúng tôi xin thưa là một cái dấu mốc lịch sử cách đây 25 thế kỷ. Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên đại diện cho chúng ta nói đánh lên một tiếng chuông cảnh tỉnh những người con của cuộc đời này. Đó là hãy quay về với mẹ, hãy quay về với cha. Thì bây giờ các Phật tử là một Kiền Liên chưa? Đi xuống dưới địa ngục cứu mẹ chưa? Nếu chúng ta chưa là một Kiền Liên là những chúng ta là những người con báo hiếu. Vì sao vậy? Các Phật tử tụng kinh báo hiếu hình dung lại cái câu chuyện coi, về lịch sử coi, về con người coi, về dữ kiện coi. Sau khi chứng quả lục thông, ngày một Kiền Liên ôm bình bát mới khắc thực vậy mà, việc đầu tiên là gì? Là nhớ mẹ. Ngài mới tìm đến mẹ tay, ngài mới đem bát cơm nhân cho mẹ ta. Thì người mẹ gì cái tánh bỏng sẻn keo kiết, tay tả che đậy hũ hầu bốc ăn, lòng bỏng sẻn tiền căn chứ nhất sợ chúng ma cướp việc của bà, cơm chưa đưa đến miệng già quá thành than lửa nước mà đặng đau. Thấy như vậy âu sầu thê thảm, một Kiền Liên mới trở về bạch Đức Thế Tôn không thể cứu mẹ được. Vì mẹ với cái tính tham. Và nếu nó nói trên cái nhân cách về con người, về sự kiện, về lịch sử, một Kiền Liên tại sao cứu mẹ không được? Nếu nói rằng một Kiền Liên cứu mẹ là đạo Phật không bình đẳng, mà ở đây muốn nói rằng là phải tự tâm của bà những người tội phải phát lộ. Sau khi một Kiền Liên về bạch Đức Thế Tôn, mẹ con bị đòi lại, thì Đức Phật ngày dạy nhân cái ngày hôm nay nè, phải sắm sanh bát tứ sự, đựng trong bình bát tinh anh chờ giờ tự tứ chúng tăng cúng dường, đặng cầu nguyện sông đường trường thọ. Sau khi 3 tháng an cư kiết hạ, chư tăng thúc liệm thanh tâm giới định tuệ, thì ngày đó ông phát tâm bồ đề cúng dường. Mình nghe qua câu chuyện nó sẽ nó kỳ quá, tại sao mà không cứu được mà phải nhờ chư tăng? Thưa các Phật tử, đây nó về mặt tâm linh. Tội từ đâu? Từ tâm. Và cũng sám cũng từ tâm. Một bà thanh đề vì cái lòng bỏng sẻn keo kiết, vì cái tính sân hận mà bị đọa lạc, thì Phật bà phải tự tâm bạch sanh. Cho nên sau khi một Kiền Liên phát tâm cúng dường, thì bà thanh đề cảnh giới đau khổ ấy thấy con mình một người tốt, biết phát tâm Bồ Đề, thì ngay thời điểm đó tâm của bà cũng muốn phát tâm. Nếu bà không phát tâm thì cũng cố chẳng được. Nói ở đây, nói đến mặt sân tiền. Bây giờ các Phật tử có cúng dường chưa? Biết cúng, cái điều đó không quan trọng. Mà làm sao cho cha mẹ mình còn sống ở đời, ở đời nè, tự bà biết phát tâm. Tự bảo biết phát tâm cúng dường cho Tam Bảo thì cái điều đó mới quan trọng. Đã. Điều thứ hai, bây giờ các Phật tử thấy bà cụ biết phát tâm rồi, bây giờ các Phật tử biết tu, câu chuyện không phải khó, nhưng mà bà cụ có biết tu không mới là khó. Thì cái chỗ báo ơn có nghĩa là làm sao cho cha mẹ hiện tiền biết phát tâm Bồ Đề, biết tu tập thì mới cứu được mẹ chúng ta ngay trong cuộc sống. Đó là một trong cái điều mà chúng tôi xin thưa với các vị, là cha mẹ hiện tiền cũng như cha mẹ đã quá già. Có một hôm bà cụ có một câu chuyện rất đặc biệt về trong sự của Phật, là Vua Ba Tư Nặc thông báo rằng nhân cái ngày lễ Đức Phật khắc thực, ai muốn phát tâm cúng dường thì cứ cúng. Tất cả vua chúa người giàu có được cúng dường rất một cách rất trọng thể, như có một bà cụ giống như mẹ chúng ta đây, nghèo không có tiền mới xin ông người chủ đó đủ tiền một đồng tiền để mua được một cống dầu. Thì nó mua một cống dầu đó mới đem cúng dường cho Đức Phật. Thì thưa các vị, trong cái thời điểm đó thì tất cả các ngọn đèn mà các vị vua chúa, các vị người giàu có đương thời đều tắt hết. Chỉ có một bậc ngọn, chỉ duy nhất còn một ngọn đèn của bà cụ thắp sáng, và thắp sáng hơn các ngọn đèn khác. Tự thở nào. Thì anh em bạch Đức Thế Tôn, tại sao tất cả các ngọn đèn, hàng vạn ngọn đèn ở trên cái chỗ cung điều tắt chỉ có một ngọn đèn? Thì Đức Phật dạy: này anh An, không những đời này không tắt và qua đời sau cũng không tắt. Bởi vì sao? Nó ngọn đèn này không phải thắp bằng vật chất, không phải bằng dầu, mà thắp bằng con tim và niềm tin, cho nên ngọn đèn này không thể tắt. Cho nên các Phật tử cũng như thế, muốn mẹ mình ngay trong cuộc đời được hạnh phúc, được siêu thoát, làm sao cho mẹ mình đến với Tam Bảo bằng con tim mình và niềm tin, thì ngọn đèn đó, bằng trí tuệ đó không thể tắt được. Đó là cái báo hiếu mà chúng tôi xin thưa với các vị, là cái đại hiếu. Đó là cái đại hiếu. Dạ. Rồi bây giờ các Phật tử thưa với các vị, nếu đến con đường xuất gia thì các Phật tử rất là khó, giống như chúng tôi. Xuất gia báo hiếu rất là khó, bởi vì cái xuất gia nó không phải đơn giản, mà Đức Phật ngài dạy rằng nó phải hội những điều kiện, tức là phước đức và nhân duyên và căn lành, thì mới xuất gia mới báo hiếu được. Đó là báo hiếu mà là lớn nhất ở trong các cái báo hiếu. Nhưng mà chúng tôi không đặt nặng vấn đề con đường xuất gia, mà đặt nặng con đường tài gia của các vị. Đó. Cho nên người mẹ làm sao chúng ta cho mẹ, đưa mẹ chúng ta vào một đạo tràng bằng niềm tin. Đó. Và cái đến, thưa các vị, chúng tôi xin đưa một điều mà chúng ta cũng hết sức cần thiết đối với các vị hiện tại. Bây giờ các Phật tử thọ tam quy và ngũ giới chưa? Có chưa? Có pháp danh chưa? Có pháp danh, có quy y, có biết tu tập, đúng không nào? Quy để y hay là có tu không? Tức là có tu. Thưa các Phật tử, cái buổi nói chuyện chúng tôi nó còn khá nhiều chuyện mà chúng ta cần phải nói, nhưng mà Phật tử lúc nào đói bụng thì cứ nói nha, cứ nói nha. Bởi vì các Phật tử nhớ câu mà thơ của nhà thơ Vũ Hoàng Chương nói không? ngôn ngữ trần gian như tú rách, đựng sau đầy hai tiếng mẹ ơi. Văn tự là chiếc xe mòn cọc cạch, đường về quê mẹ ngàn trùng xa khơi. Dẫu cho chúng ta có nói nhiều, nó có lâu, nhưng không thể nói hết hai chữ tình mẹ. Chúng ta có diễn tả, có dẫn chứng cho nhiều, cũng không có thể nói được hết hai chữ tình cha. Cho nên các Phật tử lúc nào các Phật tử cảm thấy mỏi mệt và dừng lại thì chúng tôi nhìn yêu cầu của các vị nha. Thưa các vị, một bài thơ nói rằng: con đi hết các nẻo đường đời, bây giờ con mới hiểu, không ai bằng tình mẹ. Thưa các Phật tử, các vị đi hết các cái nẻo đường đời này, nhưng cuối cùng các vị mới hiểu cái con đường mà tình thương lớn nhất vẫn là người mẹ. Đó, cho nên thấy các em bé dân qua chúng tôi rất cảm động. Ước gì chúng tôi sống lại những ngày đó. Tuổi đã qua rồi các vị, không có thể mình dân cho mẹ chúng ta một đóa hoa, dâng cho những người thầy một đóa hoa để gọi là nhớ ơn và biết ơn. Nếu một ngày nào các Phật tử, đây là ngày xưa chúng tôi không hiểu rằng các bậc thầy tổ hay là Đức Phật dùng chữ nhớ ơn và biết ơn và mới báo ơn. Phật tử chưa từng nhớ ơn, đúng nào, chưa từng nhớ ơn thì chưa có biết sao. Phải ba cái cặp nó đi liền với nhau: nhớ ơn, Phật biết ơn và báo ơn. Rồi bây giờ các Phật tử, cái mùa Vu Lan tháng 7 gọi là mùa gì? Báo hiếu là nói gì? Báo hiếu là đương nhiên là, mà chúng tôi xin thưa các vị, Vu Lan báo hiếu hàng năm phận làm con thảo ơn thăm hải đền, nó là đương nhiên rồi. Nhưng mà còn ở Việt Nam còn ngày lễ ngày gì hả? Không, còn cái lễ đặc biệt nữa, ta cúng cô hồn á, đúng không? Phải không? Lễ cô hồn chứ không? Tại sao lại cô hồn? Cái tháng 7 là sao? Cho nên mấy mục thường thường các Phật tử nghe trong chùa nói rằng cái tháng 7 là gì? Là cái thường thường mấy trong chùa người ta cúng cái lễ thập loại cô hồn. Đó. Tức là tất cả các cửa ngục đều mở toang ra để cho các chư hương linh, các cô hồn được đi đầu thai. Cho nên cái ngày mà Vu Lan này nè, gọi là Phật trời quan hỷ đấy. Cho nên các Phật tử chúng ta với cái tinh thần báo ơn và biết ơn và báo ơn đó, các Phật tử chúng ta phải cố gắng. Cho nên khi mà các Phật tử chúng ta bắt đầu biết tu tập và biết cái đạo đức và biết cái đời sống về mặt tâm linh mà chúng tôi xin thưa đấy, thì làm sao các hàng ngày các Phật tử, có khi nào các Phật tử tới trước bàn thờ này mà các Phật tử có một đứa con, các chị có đứa con không? Rồi mình nói, mình tới bàn thờ này mình nói cho con kì, Phật cho kỳ này cho thằng nhỏ đã học lớp 5 cho rớt tụt xuống lớp 4 không? Có không? Hay là các Phật tử tới bàn thờ này nói thôi kỳ này giá cho nó học ở lại lớp, đừng cho lên lớp không? Có không? Ai làm mẹ bắt làm kỳ vậy? Ai làm chú làm kỳ vậy? Nhưng mà các Phật tử giá hoài. Tới chùa cái giá cho con kỳ này con ở lại lớp hoài. Có không? Sao không có thầy nhớ nãy chỉ có lên có giá vậy mà. Đó. Thưa các Phật tử, thỉnh thoảng thầy cũng giá thầy xuống, thầy tin mà nói. Vì sao? Để thầy nói thầy giá thầy xuống nhầm coi nào. Tức là bây giờ quy Phật có chưa? Có, thầy cũng có rồi. Quy Pháp có, quy Tăng có. Phật tử giữ năm giới, thầy giữ 250 giới. Rồi có Phật tử ở đây thọ Bồ Tát giới quá chừng luôn, mà cứ tới bằng thờ Phật kỳ này cho con ở lại lớp, xuống lớp. Tại vì sao? Là Phật tử tụng kinh mà cúng hương linh chỉ chút nữa nè, quy Phật bắt đỏ địa ngục, quy Pháp Sao nữa? Ngạ quỷ, quy tăng bắt đỏ bằng xanh. Tức là mình đem nhân cái ngày lễ này, mình muốn mẹ cha mình siêu thoát. Nghĩa là muốn cha mẹ mình khỏi đỏ địa ngục, ngạ quỷ phá và súc sanh. Mà ngày mình quy tam bảo, mẹ mình quy tam bảo là mình đã nguyện rồi. Không tham nghe con, không sân nghe con, không si nghe con. Mà các Phật tử có tham không? Quá cỡ luôn. Có sân không? Có si không? Quá chừng. Thì như vậy tức là vô tình chúng ta đi ngược lại lời hứa chúng ta. Đúng không nào? Cho nên các Phật tử chúng ta làm sao mình quy Phật, mình đem mẹ mình quy Phật theo cái lời mà các Phật tử sao? Đó, theo cái lời mà Đức các Phật tử muốn báo ơn cha mẹ mà các Phật tử đi ngược, mình tự nguyện mình muốn cho trẻ mà mình xuống, chúng ta xuống. Cho nên ngài Du Lăng báo hiếu làm sao các Phật tử thấy được cái điều đó. Cũng tham bớt một chút, cũng giận giận ít thôi, được không? Và si mê cũng như thế. Cho nên chính cái tâm của các vị như thế, cha mẹ hiện tại được bình an và cha mẹ quá khứ được siêu thoát. Nói tóm lại qua cái câu chuyện mà chúng tôi xin sách kể Phật tử nghe, có ông người xưa tôi dùng là hai từ trưởng giả là giàu có đó các vị, hay là địa chủ, ông cụ bà cụ đi giàu lắm, mà không có con mới thông báo rằng nếu như những người nào thiếu nợ đấy thì tới cái ngày hôm nay ngày mai á trở lên gia đình tôi và tôi sẽ xí xóa cái nợ nần cho tất cả những người thiếu nợ của ông trưởng giả bà trưởng giả này, trở về nhà hết, trở lên tới nhà bà hết, cho ăn uống no xa hết. Bắt ông cụ bà cụ mới tuyên bố rằng từ hôm nay những cái số nợ mà các vị thiếu tôi sẽ cho các vị hết. À, cho hết không có đòi nữa. Thì có Phật tử thưa các vị, có những người sinh đời này hoặc đời sau làm trâu làm bò làm đủ thứ để trả nợ, chỉ một có một người này, một chỉ có một người này thôi là không có nói gì hết. Thì ông trưởng gia bà trưởng giả này, ủa sao lạ, người ta ai cũng nói hết sao con không nói? Nói dạ để ta nói hết để con nói sao. Khi người ta nói hết xong hỏi chứ qua đời sau á, là tôi sẽ thề rằng tôi làm cha mẹ các vị để trả nợ. Cái bà ông bà trưởng giả này hỏi sao kỳ vậy, người ta ai cũng làm con làm cháu làm trâu làm bò đủ thứ kiểu để trả, xong con lại làm cha mẹ. Nói thưa các, thưa ông cụ bà cụ, chỉ có cha, có cha với mẹ là cái công lớn nhất của cuộc đời này mới trả hết cái nợ này thôi, chứ không có công nào bằng công mẹ cha. Cho nên các Phật tử lớn tuổi trong chùa này, có khi nào đó mà các vị khổ vì con đó thì các Phật tử tự an ủi các vị, mình nghiệp mình thiếu nợ nó nhiều quá mình trả nó nha. Các vị có làm con cái có làm khổ đau các vị thì các vị tự an ủi lấy mình, tức là cái nghiệp của mình phải trả. Thì chính các vị điều đó các vị mới dễ tu, còn không thì các Phật tử cái việc các vị khổ hoài, sao mà ở Việt Nam nó thế này thế nọ mà qua đây sao nó theo tôi. Thưa các vị, bên đây nó ngược hết à, không giống đâu hết trơn. Cho chính điều đó các Phật tử nó mới bình yên được, nó mới an lạc được, còn không thì các Phật tử khổ dài dài. Thì thưa các Phật tử, trưa hôm nay chúng tôi đến với các vị bằng cái tấm lòng muốn gợi lại một chút gì đó ánh sáng về cái tình mẹ đối với các vị, cùng với đối với chúng tôi về cha mẹ ở hiện tiền, để chúng ta cố gắng báo ơn, nhớ ơn và báo ơn trăm muôn một, để an ủi cái tuổi về già của cha mẹ chúng ta ngay trong cuộc đời này. Và luôn luôn cầu nguyện đêm đêm con thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con. Thưa các vị, mẹ và cha là hai đấng sinh thành, là cái chỗ nương tựa tuyệt đối nhất của đời người. Mà cha mẹ chúng ta mất rồi thì các Phật tử nghe một bài thơ từ bé các vị đã nghe rồi, không cần chúng ta phải nhắc lại. Còn cha còn mẹ thì hơn, mất cha mất mẹ như đàn đứt dây, đàn đứt dây thì ta nói lại được. cha mẹ mất rồi, biết tìm ở đâu đây. Thì như vậy tức là muốn nói lên cái tình cha và nghĩa mẹ là một cái đấng mà được xem rằng là cái nơi nương tựa, là cái nơi trở về đặc biệt nhất, cao nhất. Mà chúng tôi đã thưa các vị hai chữ trở về từ thở ban đầu. Thì vì lâu nay các Phật tử cùng với chúng tôi là chúng ta hướng ngoại, tìm cầu vật chất, bỏ quên mẹ già chúng ta ở một cái góc nào đó đi. Rồi bây giờ chúng ta trở về nương với mẹ. Cho nên hồi xưa mà chúng tôi mới còn 7-8 tuổi chúng tôi sinh ra là các vị, có câu chuyện mà chúng tôi nhớ hoài, là có một lần chúng tôi có nảy chuối trên bàn thờ chú Sim mình á, có người gọi là chú Sứ đúng không? Cái chúng tôi mới xin ăn, còn nhỏ khoái ăn chuối á. Cái ông sư phụ nói, ta mới cúng đó con, ăn gì? Cái ông sư phụ nhân câu hỏi, ông kể câu chuyện. Chúng tôi nhớ hoài, gặp lấy chuối là nhớ câu chuyện đó. Ông nói, hồi xưa con không biết không, kể sư phụ kể con nghe câu chuyện. Thì cái ngày rằm tháng giêng, thì đứa con biết đạo lắm, mới mua nải chuối để trên bàn thờ, để ngày mai này nè, lên chùa, cúng chùa. Cái một bà mẹ già lụm cụm nói, con, mẹ thèm chuối quá, cho mẹ xin trái mẹ ăn đi con. Cái đứa con mới nói là, mẹ, chuối đó để ngày mai con lên chùa, con cúng chùa mẹ ơi, để mẹ muốn thèm để mai mua nải khác cho mẹ ăn. Cái thằng bé nó mới, sáng hôm sau mới, nó cầm nải chuối lên đi chùa nó cúng, cái hòa thượng đó. Trong chùa nói, con à con, Phật trong chùa không chứng nải chuối này con ơi, con về cúng Phật ở nhà con á. Thằng nhỏ nó, ồ sao kỳ vậy, tại sao mà Phật, hòa thượng nói vậy? Nó nói, mẹ của con á, không qua thèm trái chuối, con không cho mẹ con ăn. Giờ con cúng Phật nào chứng cho con. Thằng bé mới quỳ xuống xin lỗi hòa thượng, nó mới về xuống xin lỗi mẹ. Thưa các vị, chúng ta nói đến vật chất, nói đến tình đời, chúng ta cứ chạy đông chạy tây hướng ngoài, mà chúng ta quên trở về với mẹ chúng ta. Mà cội nguồn là cái tình thâm mẫu tử, chúng ta quên đi. Thì ngày hôm nay, nhân cái ngày Du Lan báo hiếu, chúng ta trở về nương tựa, chúng ta quay về với mẹ, là cội nguồn, là trở về. Thưa các vị, rồi bây giờ chúng tôi xin thưa ý để kết thúc câu vấn đề. Bây giờ các Phật tử biết ơn và nhớ ơn mẹ cha hiện tiền rồi, báo ơn cha mẹ rồi, và nỗ lực về đời sống tâm linh để giúp cho cha mẹ mình hiểu được đạo rồi. Thì bây giờ cha mẹ quá khứ, làm sao các vị, cha mẹ đâu quá dạy, cầu nguyện và tu tập, nỗ lực về sống tâm linh để cha mẹ mình có 100 tuổi già cũng mỉm cười hoan hỷ sự tinh tấn của các Phật tử ở hiện đời. Đó là mà các Phật tử đã đền ơn và báo ơn thiết thực nhất, và chúng tôi nghĩ ngày hôm nay chúng ta cần phải nhắc nhở ở trong cái đời sống.
Thưa thầy,
dạ câu hỏi
49 ngày là đi đào thai rồi.
Dạ.
Cha con chết 49 ngày rồi, đi vào thai rồi con biết làm sao?
Có một người xưa có Phật tử thì hỏi rằng ở trong kinh để 49 ngày, tức là qua một cái giai đoạn mới, tức là giai đoạn mới có nghĩa là tái sinh qua đời sau, đi lên hoặc đi xuống, rồi mình sao báo hiếu. Câu hỏi này cũng hay. Có nhiều người qua 49 ngày là chùa lãnh tanh không ai tới cho. Nghĩa là làm tròn xong trách nhiệm rồi. Thưa các vị, gì cũng còn thiếu. Không phải không? Thứ nhất, ở trong kinh Địa Tạng dạy rằng, sau khi mẹ và cha chúng ta chết, trông mong rằng những đứa con và nhân ở cái quyến thuộc ở trên thế gian làm công đức hồi hướng cho cái người quá cố đó, là trong 49 ngày thì quyết định tái sanh hoặc qua một đời khác khác. Nhưng mà các vị cũng biết rằng sau khi 49 ngày đó, tức là qua ngày 50 hoặc hơn 1 năm 2 năm, mình làm lễ là gì sao? Là mình gieo duyên. Thí dụ bây giờ mẹ của chị hay là ba của chị, ba của cô qua một đời sau sang một đứa bé khác, thì chị vô trong chùa chỉ cầu nguyện hay là gì cúng dường hay làm những công đức, thì đứa bé đó ngay trong hiện đời nó gặp được nhiều may mắn và cuộc sống nó bình yên hơn. Chứ không phải là mình hết 49 ngày là xong việc, không phải vậy. Mà nói về mặt cầu nguyện là như thế, còn mặt tình người là sao? Ông cụ bà cụ nuôi mình cả 7, 8, 5, 60 tuổi đời, 5, 6, 60 tuổi, mình có nuôi lại 49 ngày là mình máy bay xin cho bị thiền môn xuống non rồi, đâu có được vậy. Đúng không? Nó bị mặt tình á, là mình phải nhớ cả cuộc đời khi nào mình trở về với các bụi mà thôi, vậy Phật thì thôi. Còn nói về đạo đức á, thì mình góp phần cầu nguyện công đức thì mẹ mình ở một thế giới nào cũng ảnh hưởng lấy, cũng hưởng được cái phước đó. Phật tử nào hỏi gì nữa? Thôi bây giờ nếu các Phật tử không có hỏi thăm điều gì thì bây giờ các Phật tử hồi hướng rồi bữa nay chút xíu thì các Phật tử tụng kinh với thầy đi, cầu nguyện chung cho củ quyền thất tổ. Một lần nữa thì chúng tôi nhân cái lễ Du Lan báo hiếu mà chúng tôi về đây để trước tiên kính Phật và thăm viếng các Phật tử, và ít lời mà Đức Phật dạy cùng chia sẻ với các Phật tử. Một lần nữa chúng tôi cầu nguyện tam bảo gia hộ cho các Phật tử cũng như cha mẹ của các vị hiện đời được tăng lâm phước thọ, và chúng tôi cũng cầu nguyện cho cha mẹ quá khứ của các vị sớm trực nhận Tây Phương. Nam mô Đại Hiển Một Kiền Liên Bồ Tát. Phật mời các Phật tử hồi hướng.
Nguyện đem ấy công đức này hướng về khắp tăng càng để ấy tự và chúng sanh đều trọn hành Phật đạo.
A Di Đà Phật.
Chúng con xin đa tạ Thượng Tọa đã ban bố cho chúng con một thời pháp rất bổ ích. Sau đây chúng con xin cung thỉnh Thượng Tọa cai kinh Vu Lan.
Dạ một Phật.